Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này chúng tôi sẽ có các ghi nhận sau đây. Giới trẻ đấu tranh chống tin giả trong cộng đồng gốc Việt tại Mỹ. Phỏng vấn luật sư nhân quyền quốc tế về phán quyết của nhóm công tác Liên Hợp Quốc về bắt giữ tùy tiện đối với việc chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Những người lan truyền tin giả đánh vào nỗi sợ của cộng đồng gốc Việt tị nạn ở Mỹ để kiểm soát suy nghĩ của họ. Và hậu quả của tin giả đã khiến nhiều gia đình tan nát và khiến họ có hành động gây hại cho lợi ích cộng đồng. Một bạn trẻ gốc Việt đấu tranh chống tin giả nói với VOA. Trong vòng mấy năm qua, nhất là trong cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ hồi năm ngoái, hàng loạt các kênh tin giả của người Việt xuất hiện trên các kênh mạng xã hội như YouTube và Facebook, mỗi ngày đều lan truyền những tin tức thất thiệt hay bóp méo về chính trị Mỹ. Nhận thức được về tin giả và tác hại của tin giả đối với cộng đồng, nhiều bạn trẻ Việt đã tình nguyện tham gia vào công việc kiểm chứng thông tin, biên dịch để phổ biến thông tin chính thống đến với cộng đồng người Việt lớn tuổi, vốn không đọc được tiếng Anh nên dễ trở thành nạn nhân của tin giả. Cô Cookie Dương, 23 tuổi, hiện đang làm công việc tư vấn kinh doanh tại Los Angeles, California, là một trong những bạn trẻ này. Cô là người sáng lập và điều phối trang Interpreter, vốn chuyển dịch tin tức chính thống từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Nỗ lực của Cookie Dương và nhóm của cô đã gây được tiếng vang với kênh truyền hình HBO để họ làm một chương trình về nạn tin giả, khiến YouTube mới đây đóng cửa một kênh tin vịt vốn là mưa làm gió trong cộng đồng người Việt thời gian qua. Rất nhiều người đã gửi những lời động viên đến Cookie và các bạn Interpreter, nhưng cũng có những lời lẽ rất khiếm nhã, nhưng con số đó rất nhỏ so với những lời động viên. Cô Cookie nói với VOA từ Los Angeles về hiệu ứng sau khi chương trình HBO phát sóng. Cookie Dương nói công việc của cô và nhóm Interpreter hoàn toàn bất vụ lợi để giúp đỡ cộng đồng và để tạo sức mạnh cho cộng đồng gốc Việt tham gia vào chính trị Mỹ một cách lành mạnh. Lý do cô khởi động dự án Interpreter hồi tháng 6 năm 2020 là hết sức tình cờ khi cô vướng vào tranh cãi dữ dội với cha cô xung quanh cuộc biểu tình Black Lives Matter. Cô cho biết, tôi nhận ra cách nhìn của tôi đối với các vấn đề nhức nhối của xã hội rất khác cách nhìn của ba. Ba tôi đang xem và đọc những kênh rất khác với những gì mà tôi đọc. Khi tôi tìm hiểu vấn đề để giúp mình hiểu ba hơn, tôi đã tình cờ thấy được nạn tin giả trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Cô Cookie nói thêm, bắt đầu chỉ có mình cô, nhưng đến nay dự án Interpreter của cô Cookie Dương đã có đến 60 bạn trẻ là cộng tác viên, tình nguyện viên chuyên chuyển dịch tin tức từ các nguồn tin khả tín trên báo chí Mỹ. Cô cho biết và mô tả những bạn trẻ này rất có lý tưởng, rất yêu cộng đồng và cũng gặp vấn đề giống như cô là có người thân trong gia đình là nạn nhân của tin giả. Nhóm Interpreter của cô trong giai đoạn bầu cử hồi năm ngoái đã rất vất vả vì trên mạng của người Việt tràn ngập tin giả, theo lời cô. Và hiện nay tập trung vào việc đưa tin đúng về vaccine ngừa COVID-19, cũng như đẩy lùi những thông tin thiên lệch hay phân biệt chủng tộc. Cô cho biết nhóm của cô không có thời gian để làm công tác kiểm chứng các tin giả được đưa trên các kênh mạng xã hội của người Việt vì quá nhiều. Cô Cookie Dương vốn đến Mỹ từ năm 11 tuổi và đã tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế ở Đại học Nam California, cũng trao đổi với VOA về những thủ thuật làm tin giả của những tay tin giả người Việt mà cô nhận ra được trong quá trình tìm hiểu. Theo cô, cách mà những tay tin giả này thường dùng là bóp méo, cắt nghĩa thông tin theo ý đồ của họ để thao túng người đọc. Thứ hai, họ lấy nguồn tin chủ yếu từ những trang cánh hữu cực đoan, tức là một phần nhỏ bức tranh để khiến khán giả có cái nhìn sai lầm về toàn bộ bức tranh. Thứ ba là họ bị đặt những lời nói dối trắng trợn, chẳng hạn như Biden có âm mưu với Trung Quốc hay có âm mưu với Cộng sản, ngụy tạo hình ảnh Obama quỳ gối trước Iran, cũng theo lời Cookie Dương. Cô giải thích lý do nhiều người Việt mê mẩn nghe và tin theo tin giả như sau. Do di sản tị nạn của họ, Họ đến đây để chạy trốn Cộng sản, cho nên cách duy nhất để họ tiếp cận chính trị là đóng khung mọi thứ vào Cộng sản hay không Cộng sản. Họ, những người làm tin giả, chạm vào nỗi sợ hãi của người Việt để có thể kiểm soát được họ. Cũng giống như cựu Tổng thống Trump đánh vào nỗi sợ hãi của những người da trắng cực hữu rằng đất nước của họ đang bị người da màu xâm lấn. Cô phân tích. Giải thích vì sao có nhiều người Việt vẫn tin vào tin giả từ lần này đến lần khác, mặc dù những thông tin này sau đó đều được thực tế chứng minh là tin xạo. Cô Dương nói, rất ít người có thể tự nhận mình là sai, nhất là những người Việt lớn tuổi vốn được coi là đã đủ khôn ngoan. Nếu những kẻ tung tin giả đã lan truyền thuyết âm mưu, thì cho dù kết quả có đi về hướng nào đi nữa, thì họ vẫn có thể nói bẻ sang một âm mưu khác, cô giải thích. Cô khẳng định nhờ vào việc lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiều người Việt mà những người tung tin giả có rất nhiều lợi nhuận từ số lượt xem, quảng cáo và bán hàng. Do thông tin là sức mạnh nên cô Khúc Kỳ Dương cho rằng hậu quả mà tin giả đem đến cho cộng đồng người Việt ở Mỹ rất là tai hại. Cô nói nó tàn phá cộng đồng từ trong ra ngoài.
Gia đình đó, rất là nhiều gia đình đã bị tan nát bởi vì cái báo nạn tin giả này. Bởi vì những như là cha mẹ đã bị quá cực đoan, nỗi mà họ từ con, họ khiến những đứa con của mình phải quay đi, không bao giờ nói chuyện với cha mẹ họ nữa. Bởi vì những cái rất nhiều cái ý kiến của họ thật sự là quá kinh khủng để mà con của họ có thể tiếp tục yêu thương hay là kết nối với họ.
Cô cho biết, về phía cộng đồng người Việt nói chung, cô Dương cho rằng khi những người Việt nhận thông tin sai lệch thì họ sẽ đi bỏ phiếu ngược lại lợi ích của bản thân họ và có hại cho cộng đồng họ vì họ bầu cho những người không đại diện cho lợi ích của họ. Về tác hại của tin giả đối với nước Mỹ, cô Dương nói.
Nó tìm mọi cách để mà nó xói mòn niềm tin vào nền dân chủ của Mỹ. Nó luôn luôn kết nối những cái âm mưu gì đó với Trung Quốc hoặc là Cộng sản.
Cô cho biết giới trẻ gốc Việt khi biết được về trang Interpreter của cô đã lên trang lấy thông tin gửi cho cha mẹ họ xem và họ nói với cô rằng nó rất có ích. Khúc Kỳ Dương nói cô không mong tác động gì đến những người đã quá cực đoan, mà chỉ hướng đến giúp những người còn có suy nghĩ lý trí. Sau khi xuất hiện trên kênh truyền HBO, cô cho biết ba của cô chỉ nói là ba sẽ coi, chứ không bày tỏ thái độ động viên gì. Ba của Khúc Kỳ biết rằng dù ba có nói gì đi nữa, thì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Cookie nên ba không tranh luận nữa, cô cho biết. Nhưng từ kinh nghiệm này, ba mẹ Cookie sẽ rất cẩn thận khi đọc tin vì biết rằng con gái họ đang làm việc để chống tin giả. Về tương lai của dự án Interpreter, Cookie Dương nói sẽ tiếp tục đến chừng nào cộng đồng còn cần chống tin giả và cho rằng trong tương lai cộng đồng sẽ cần việc kiểm chứng thông tin trực tiếp hơn.
Việt ngữ đài VOA có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Luật sư nhân quyền quốc tế Curtulus Pastima vừa nhận được phán quyết của nhóm công tác Liên Hiệp Quốc về bắt giữ tùy tiện hôm 25 tháng 10, tuyên bố rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giam và xét xử nhà báo Phạm Đoan Trang là vi phạm 5 khoản 1 về việc giam giữ tùy tiện, chiếu theo các điều khoản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Ngoài ra, ông cho biết phán quyết của nhóm công tác Liên Hiệp Quốc không công nhận quyền công tố của Viện Kiểm sát Nhân dân vì cơ quan này không độc lập. Sau đây là nội dung trao đổi giữa luật sư Pastima ở Thổ Nhĩ Kỳ với VOA.
Kính thưa ông Pastima, trước hết xin chúc mừng ông về vụ kiện Phạm Đoan Trang. Ông có thể cho chúng tôi biết một số chi tiết về phán quyết của nhóm công tác Liên Hợp Quốc về bắt giữ tùy tiện đối với trường hợp của bà Phạm Đoan Trang mà ông vừa nhận được vào ngày hôm qua.
Yeah, first of all, thank you very much for having me today as a Voice of America. And I am very happy to announce that we have won the case of Pham John.
Trước hết, xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rất nhiều đã cho tôi cơ hội phát biểu trên đài hôm nay. Và tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã thắng kiện vụ Phạm Đoan Trang. Và đó là một trường hợp thực sự quan trọng và tôi muốn thông báo rộng rãi. Dù nội dung có hơi dài, nhưng tôi sẽ cố gắng tóm tắt. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc trước hết đã ra phán quyết rằng Phạm Đoan Trang bị bắt mà không có lệnh bắt nào. Và đó là lý do tại sao các quyền của cô ấy theo Điều 9.1 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã bị vi phạm. Và nhóm công tác của Liên Hợp Quốc cũng đã ra phán quyết rằng Phạm Đoan Trang không được thông báo về các cáo buộc về lý do bị bắt. Và đó là lý do tại sao quyền của cô ấy theo Điều 9.2 cũng bị vi phạm. Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc kết luận rằng Phạm Đoan Trang không được phép khiếu nại về việc tạm giam kể từ khi bị bắt. Điều đó có nghĩa là quyền của cô ấy về quyền được khắc phục hiệu quả theo Điều 2.3 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã bị vi phạm. Đó là một vi phạm nhân quyền thực sự quan trọng vì điều đó có nghĩa là cô ấy không thể phản đối quyết định của các cơ quan có thẩm quyền để phản đối phán quyết này. Đó là một vi phạm thực sự quan trọng trong phán quyết của nhóm công tác Liên Hiệp Quốc. Và điểm quan trọng nhất khác khiến phán quyết này trở nên quan trọng trong mắt tôi là nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố rõ ràng rằng Viện Kiểm sát Nhân dân không phải là một cơ quan độc lập. Vì vậy, trong quyết định mà chính phủ tuyên bố hoặc biện hộ rằng lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn, nhưng nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc đã quyết định rõ ràng rằng cơ quan tư pháp này không có thẩm quyền. Vì vậy, đây là điểm quan trọng nhất mà tôi muốn quý vị lưu ý. Và khi nói đến Điều 117 hoặc Điều 88 sửa đổi của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về khoảng 68 đã nêu, trong trường hợp của Phạm Đoan Trang, chính phủ Việt Nam không thể viện dẫn Điều 117 hoặc 88 như một phương tiện pháp lý vì những điều khoản này của Bộ Luật Hình sự Việt Nam quá mơ hồ và quá rộng. Điều đó có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào sống ở Việt Nam cũng không thể hiểu được khi họ đọc những điều khoản này cấu thành tội phạm nên họ không thể điều chỉnh quyết định của mình theo luật này. Vì vậy, chẳng hạn họ không biết điều gì cấu thành tội tuyên truyền chống nhà nước, nhằm lật đổ nhà nước, bởi vì chính phủ có thể dễ dàng viện dẫn bất kỳ hành động hoặc thiếu sót của cá nhân hoặc công dân Việt Nam để khiến họ phải chịu trách nhiệm tuyên truyền chống nhà nước và lật đổ nhà nước. Và đây là một phần thực sự quan trọng của phán quyết. Và một vi phạm khác như đã trình bày của nhóm công tác Liên Hiệp Quốc mà tôi muốn các bạn chú ý là đoạn 77. Trong đó, nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc đã nêu rõ rằng hành vi của Phạm Đoan Trang mà họ chắc chắn có thể thuộc phạm vi của Điều 19 và 22 của Công ước cụ thể là quyền tự do bày tỏ chính kiến và tự do ngôn luận. Vì vậy, nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết rằng chính quyền không thể giam giữ, không thể bắt Phạm Đoan Trang dựa vào hành động của Phạm Đoan Trang. Vì cô ấy là một tác giả đoạt giải thưởng, cô ấy là một blogger và nhà báo. Vì vậy, cô ấy có quyền tham gia vào các hoạt động xã hội để thực hiện các nghiên cứu phân tích. Và chỉ vì cô ấy đã thực hiện các quyền dân sự và chính trị của mình, và đó là lý do tại sao cô ấy bị bắt. Cô ấy đã bị giam giữ, và đó là lý do tại sao nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết rằng quyền của cô ấy được tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc các vấn đề công cộng cũng bị vi phạm. Cụ thể là Điều 25A. Và ở điểm cuối cùng, nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện đã tuyên bố cô ấy có quyền được xét xử công bằng. Điều này thực sự quan trọng. Quyền được xét xử công bằng của cô cũng bị vi phạm vì việc chậm đưa Phạm Đoan Trang ra xét xử. Đó là một thời gian rất dài và không có bất kỳ lời biện minh nào. Và đó là lý do tại sao quyền được xét xử công bằng của cô ấy đã bị vi phạm nghiêm trọng. Và hạng mục cuối cùng mà nhóm công tác phát hiện vi phạm là nhóm công tác ra phán quyết rằng việc tạm giam Phạm Đoan Trang chắc chắn là có lý do chính trị, vì vậy cô ấy đã bị bắt từ khi cô ấy thực hiện quyền chính trị. Cô ấy được coi là một nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền, nhưng điểm đáng chú ý là chính phủ Việt Nam đã bắt và giam giữ cô ấy dựa trên lý do chính trị, và đó là lý do tại sao nhóm công tác Liên Hợp Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho thân chủ Phạm Đoan Trang ngay lập tức và vô điều kiện. Nói tóm lại, phán quyết của nhóm công tác Liên Hợp Quốc nêu rằng Phạm Đoan Trang bị bắt mà không có bất kỳ lệnh bắt nào và cô ấy không được thông báo về bản chất của các cáo buộc. và đó là lý do tại sao điều chính của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã bị vi phạm. Và vi phạm quan trọng nhất là Phạm Đoan Trang đã không thể lên tiếng việc mình bị giam giữ. Và đó là lý do tại sao quyền của cô ấy theo biện pháp khắc phục hiệu quả, cụ thể là điều 23, đã bị vi phạm và cô ấy bị đặt ngoài sự bảo vệ của pháp luật. Và đó là lý do tại sao tiếng nói quan trọng nhất của cô ấy cũng bị vi phạm.
Xin chân thành cảm ơn luật sư đã chia sẻ 5 phản mục mà chính phủ Việt Nam đã vi phạm về vụ Phạm Đoan Trang. Ông có thể vui lòng giải thích tại sao phán quyết này lại quan trọng.
The UN Working Group in this decision has decided that Pham Jong has been placed outside of the protection of the law. So that means she was not granted the right to be regarded equality before the law.
Điều quan trọng là nhóm công tác của Liên Hợp Quốc trong phán quyết này là Phạm Đoan Trang đã bị đặt ngoài phạm vi bảo vệ của pháp luật. Vì vậy, điều đó có nghĩa là cô ấy không được trao quyền được coi là bình đẳng trước pháp luật. Và điều này thực sự quan trọng. Điều đó có nghĩa là chính quyền đang giam giữ một người ngoài sự bảo vệ của pháp luật. Và một phần quan trọng khác của phán quyết là tại cơ quan nhân quyền quốc tế, đó là nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện chẳng hạn, không công nhận Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc các cơ quan tư pháp khác là cơ quan có thẩm quyền hoặc độc lập. Vì vậy, họ không độc lập trong mắt nhóm công tác Liên Hiệp Quốc. Đây là những mặt thực sự quan trọng của phán quyết.
Thưa luật sư, ông nghĩ gì về các hồi đáp của chính phủ Việt Nam đối với văn thư vào tháng 4 năm 2021 của nhóm công tác Liên Hợp Quốc liên quan đến vụ Phạm Đoan Trang?
Vâng, tất nhiên với tư cách là luật sư quốc tế của Phạm Đoan Trang, tôi đã nhận được giải trình từ chính phủ Việt Nam. Và trong đó họ nói rằng Phạm Đoan Trang bị bắt và tạm giam không phải vì cô ấy thực hiện các quyền cơ bản của mình mà cô ấy đã vi phạm pháp luật trong nước. Vì vậy, chính quyền khẳng định rằng theo họ, Phạm Đoan Trang đã bị bắt vì cô ấy vi phạm pháp luật trong nước. Và họ cũng tuyên bố rằng lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn. Nhưng những lời giải thích này rất mơ hồ và quá rộng. Đó không phải là điều mà nhóm công tác Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam trả lời, vì họ cũng không đưa ra được cơ sở pháp lý rõ ràng và chính xác về việc kết tội hoặc bắt giữ Phạm Đoan Trang. Vì vậy, về cơ bản, họ đang mô tả tình hình mà họ nói rằng mọi quyền và tự do cơ bản đều được đảm bảo trong hiến pháp và mọi thứ đều hoàn toàn ổn về mặt nhân quyền. Nhưng khi nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc đưa ra phán quyết này, thì không như họ đã giải trình. Phán quyết này chắc chắn sẽ giúp ích cho chúng tôi vì nó có chứa thông tin và các vi phạm thực sự quan trọng. Và phán quyết đó sẽ giúp tôi tạo ra nhận thức quốc tế về các vụ khác trong cộng đồng quốc tế. Và phán quyết này cũng sẽ giúp ích cho các luật sư trong nước. Bởi vì rõ ràng họ cũng có thể sử dụng thông tin này ở cấp trong nước, vì đây là một phán quyết quốc tế. Vì vậy, họ có nhiều điều để biện hộ hơn trong phiên tòa trong nước. Và một trong những diễn biến gần đây, theo như tôi được biết thông tin trên mạng xã hội, về cơ bản Phạm Đoan Trang vẫn chưa được gặp người nhà. Vì vậy, nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc trong phán quyết này cũng đã tuyên bố rằng những quyền liên hệ với thế giới bên ngoài cũng đã bị vi phạm. Vì vậy, tôi đã yêu cầu một luật sư trong nước đọc kỹ phán quyết này và sử dụng tất cả các thông tin về vi phạm nhân quyền hoặc vi phạm luật pháp quốc tế tại các tòa án trong nước.
Xin luật sư cho biết các bước tiếp theo của ông trong trường hợp này và điều gì xảy ra nếu chính phủ Việt Nam không tuân thủ phán quyết của nhóm công tác. Chúng ta đều biết rằng Việt Nam là thành viên của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.
Cảm ơn bạn rất nhiều về câu hỏi này, nhưng tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam sẽ không phớt lờ hay không tuân thủ phán quyết này. Bởi vì khi chúng tôi bắt đầu đưa trường hợp của Phạm Đoan Trang ra các cơ quan quốc tế, cụ thể là nhóm công tác Liên Hợp Quốc, cô ấy có thể sẽ bị kết án 20 năm. Nhưng sau khi chúng tôi đệ trình lên nhóm công tác Liên Hợp Quốc, mức phạt tù có thể được giảm xuống còn 3 năm. Vì vậy, chúng tôi đã đạt tiến bộ rất nhiều về điều đó. Và bước tiếp theo mà tôi sẽ làm với tư cách là luật sư quốc tế của cô ấy là nâng cao nhận thức về phán quyết này và sự hợp tác với các tổ chức nhân quyền quốc tế để theo dõi và ủng hộ phiên tòa của cô Phạm Đoan Trang ở Việt Nam.
Được biết đây là vụ thứ hai mà ông bào chữa cho các nhà báo bị giam cầm tại Việt Nam tại nhóm công tác Liên Hợp Quốc sau vụ Lê Hữu Minh Tuấn được thông qua vào tháng 6 2021 và ông đã thắng cả hai vụ này. Xin ông cho biết lý do thành công của hai trường hợp này là gì?
Về cơ bản, tôi đã làm việc ở nhiều quốc gia nên tôi đang bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân ở các quốc gia khác nhau với tư cách là luật sư nhân quyền quốc tế chuyên nghiệp. Tôi đã theo học tại một trong những trường đại học nổi tiếng ở châu Âu, Đại học Maastricht. Vì vậy, về cơ bản, tôi đã cống hiến đời mình cho quyền con người trong môi trường quốc tế. Vì vậy, tôi đang chuẩn bị với tâm trạng rất tốt và tôi đang nghiên cứu rất tốt vì tôi dành 8 hoặc 9 tháng trong mỗi vụ trước nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, tôi đang dành nhiều thời giờ và năng lượng hơn để bảo vệ thân chủ của mình, bởi vì tất cả họ đều thực sự quan trọng đối với tôi, vì tôi đang sát cánh cùng họ.
Từ hai vụ mà ông đã thực hiện, vụ Phạm Đoan Trang và vụ Lê Thủ Minh Tuấn, ông nghĩ gì về tình hình nhân quyền và tự do báo chí ở Việt Nam thưa ông?
So Vietnam, the press freedom and the human rights are definitely huge under huge pressure. And those who are criticizing the government or who are saying that we do not agree with the policy of the government, they are definitely arrested and detained.
Tự do báo chí và nhân quyền của Việt Nam chắc chắn là một vấn đề rất lớn. Buộc những người đang chỉ trích chính phủ hoặc những người đang nói rằng họ không đồng tình với chính sách của chính phủ phải chịu một áp lực rất lớn. Họ chắc chắn bị bắt và giam giữ. Vì vậy, nó chắc chắn buộc những người bảo vệ nhân quyền phải chịu đựng một tình huống rất khủng khiếp. Vì vậy, nó rất tồi tệ về nhân quyền và tự do báo chí. Bởi vì nếu chính phủ trừng phạt một nhà báo hoặc blogger hoặc nhà văn vì họ bày tỏ ý kiến của mình, và điều đó cũng sẽ đặt ra một rào cản lớn để một chính phủ không tiếp cận với dân chủ, bởi vì các quyền cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, là nền tảng để một chính phủ đạt được môi trường dân chủ.
Xin chân thành cảm ơn ông đã dành cho VOA cuộc phỏng vấn này.
Yeah, thank you very much.
Thank you.
Bạn đã xem webcast nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Trong bài học kỳ trước, Hoàng Long đã giới thiệu đến các bạn mạo từ bất định và mạo từ xác định, và cách sử dụng hai loại mạo từ này, các bạn còn nhớ không? Mạo từ bất định A hay N đứng trước danh từ đếm được dạng số đơn. Ví dụ, a computer, một máy vi tính, an egg, một quả trứng. Mạo từ xác định D được sử dụng với cả danh từ đếm được lẫn danh từ không đếm được. Ví dụ, the apple, danh từ số đơn, the apples, danh từ số nhiều, the music, danh từ không đếm được. Về cách sử dụng, mạo từ bất định an được dùng khi nói về một người, một vật hay một thứ chung chung mà người nghe không xác định được đó là người, vật hay thứ cụ thể nào. Mạo từ xác định đi được dùng khi chúng ta cho biết rõ chúng ta đang nói về một người nào, vật nào hay thứ nào, vì trước đó người này, vật này hay thứ này đã được nhắc tới, hoặc khi tình huống cho biết rõ như vậy. Đó là khác biệt cơ bản trong cách sử dụng hai loại mạo từ này trong tiếng Anh. Trong bài học này, Hoàng Long sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách sử dụng hai loại mạo từ này qua một bài tập nhỏ sau đây. Hoàng Long sẽ nhờ Alicia đọc một số câu và các bạn sẽ nghe thấy âm thanh lẫn trong những câu này. Âm thanh này đại diện cho chỗ trống mà tại đó chúng ta sẽ suy nghĩ xem nên dùng mạo từ bất định an hay mạo từ xác định d để điền vào sao cho câu văn chuẩn xác nhất về mặt ngữ pháp. Cũng xin lưu ý trước với các bạn là có trường hợp chúng ta không cần phải điền mạo từ nào cả. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu với câu đầu tiên.
Nancy is wearing yellow dress.
Câu này có nghĩa là Nancy đang mặc váy đầm màu vàng. Các bạn thử nghĩ xem chúng ta nên dùng mạo từ nào để điền vào chỗ trống trước chữ yellow dress. A yellow dress, an yellow dress hay the yellow dress? Hay liệu chúng ta có cần mạo từ ở đó không? Câu trả lời là có. Chúng ta cần có một mạo từ đứng trước yellow dress thì câu này mới đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh. Và đó là mạo từ bất định A.
Nancy is wearing a yellow dress.
Vì sao chúng ta dùng mạo từ A? Đó là bởi vì, thứ nhất, danh từ dress, váy đầm, là một danh từ đếm được. Như Hoàng Long đã lưu ý trong những bài học trước, trong một câu văn tiếng Anh, chúng ta lúc nào cũng cần một mạo từ đứng trước danh từ đếm được dạng số đơn. Thứ hai, chúng ta không dùng mạo từ xác định đi, bởi vì ngữ cảnh không cho chúng ta biết cụ thể chiếc váy đầm màu vàng của Nancy là chiếc váy đầm nào. Nó chỉ là một chiếc váy đầm bất kỳ mà Nancy đang mặc mà thôi. Do đó, dùng mạo từ A là chuẩn xác nhất.
Nancy is wearing a yellow dress.
Bây giờ, mời các bạn lắng nghe câu thứ hai.
Nancy is wearing yellow dress that she bought yesterday.
Câu này có nghĩa là Nancy đang mặc chiếc áo đầm màu vàng mà cô ấy mua hôm qua. Các bạn thử nghĩ xem chúng ta nên dùng mạo từ nào đứng trước chữ yellow dress trong câu này. A yellow dress, an yellow dress hay the yellow dress? Hay liệu chúng ta có cần mạo từ ở đó không? Câu trả lời là chúng ta cần một mạo từ ở đây và mạo từ đó là the.
Nancy is wearing the yellow dress that she bought yesterday.
Vì sao chúng ta dùng mạo từ the trong câu này? Đó là bởi vì ngữ cảnh cho chúng ta biết cụ thể chiếc váy đầm màu vàng của Nancy là chiếc váy đầm nào. Nó là chiếc váy đầm mà cô ấy mua ngày hôm qua, that she bought yesterday. Nó không phải là chiếc váy đầm bất kỳ nào đó. Chính vì thế, chúng ta không dùng mạo từ A ở đây được, mà phải dùng mạo từ the. Các bạn hãy nghe lại hai câu vừa rồi để thấy sự khác biệt trong cách dùng mạo từ tùy theo ngữ cảnh.
Nancy is wearing a yellow dress. Nancy is wearing the yellow dress that she bought yesterday.
Mời các bạn lắng nghe một câu nữa cũng liên quan đến Nancy và váy đầm.
Nancy likes to wear dresses.
Câu này có nghĩa là Nancy thích mặc váy đầm. Các bạn thử nghĩ xem chúng ta nên dùng mạo từ nào trước danh từ số nhiều dresses trong câu này. A dresses, an dresses hay the dresses? Hay liệu chúng ta có cần mạo từ ở đó không? Câu trả lời là không. Chúng ta không cần dùng mạo từ trong câu này.
Nancy likes to wear dresses.
Vì sao chúng ta không dùng mạo từ trong câu này? Đó là bởi vì dresses là danh từ đếm được dạng số nhiều. Và chúng ta không thể dùng mạo từ bất định an trước danh từ đếm được dạng số nhiều. An chỉ đứng trước danh từ đếm được dạng số đơn mà thôi. Vậy sao không dùng được mạo từ xác định đi? Sao không nói là Nancy likes to wear the dresses? Như Hoàng Long vừa giải thích ở trên, chúng ta không dùng mạo từ xác định đi bởi vì ngữ cảnh không cho chúng ta biết cụ thể những chiếc váy đầm màu vàng của Nancy là những chiếc váy đầm nào. Nhưng quan trọng hơn hết, câu này diễn tả một ý thích chung chung. Trong những câu có động từ diễn tả ý thích, sự yêu mến hay sự chán ghét chung chung, người ta dùng danh từ ở dạng số nhiều nếu nó là danh từ đếm được, và không dùng mạo từ đứng trước nó. Ví dụ, Suzy loves apples. Suzy thích táo. Apple là danh từ đếm được và được dùng ở dạng số nhiều, apples. Alan hates green tea. Alan ghét trà xanh. Tea là danh từ không đếm được. Mong rằng bài học hôm nay đã giúp các bạn hiểu cặn kẽ hơn cách dùng mạo từ bất định và mạo từ xác định qua từng ngữ cảnh cụ thể. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come